Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website theocau.com và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương. Xin chào các bạn thính giả của chương trình Kết nối yêu thương. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã bước sang ngày cuối cùng của năm rồi. Lê cảm thấy rất vui vì được trò chuyện với các bạn trong những thời khắc ý nghĩa này. Cho nên ngày hôm nay, Lê mang tới chương trình một lá thư khá đặc biệt đối với Lê. Nhưng trước khi đọc lá thư lên, Lê muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện đằng sau nó. Các bạn biết không, Lê đã viết lá thư này cách đây 3 năm để gửi tặng một cô bạn của mình. Hôm đó là ngày bác sĩ nói với cô ấy rằng cô ấy bẩm sinh đã không có khả năng làm mẹ. Hồi ấy, Lê đã định viết bức thư này xong sẽ làm một chương trình kết nối yêu thương để tặng bạn. Nhưng khi Lê đưa kịch bản chương trình cho các anh chị biên tập viên của kết nối yêu thương xem thì mọi người có khuyên Lê là không nên đưa bức thư này đến chương trình. Bởi vì rất có thể sau khi nghe xong, bạn của Lê sẽ cảm thấy buồn hơn. Lê đã nghe lời mọi người và bức thư tưởng như đã bị quên lãng từ đó. Cho đến cách đây mấy hôm thôi, Lê tình cờ tìm lại được nó. Chẳng hiểu có điều gì đó thôi thúc mà Lê đã gửi bức thư của mình cho cô bạn của mình ngay. Các bạn biết không, ngay sau khi đọc bức thư này thì bạn của Lê đã bật khóc. Nhưng cô ấy cũng đã đọc đi đọc lại lá thư đến 4 lần. Và cô ấy bảo Lê rằng, mày hãy làm chương trình đi. Lý do đầu tiên thì như cô ấy nói là, buồn thì tao có buồn, nhưng cảm thấy có người quan tâm đến mình khiến tao cảm thấy hạnh phúc. Còn lý do thứ hai là gì thì Lê sẽ nói sau khi đọc xong bức thư này các bạn nhé. Mày của tao, tao đã quyết định sẽ làm cho mày một điều gì đó. Đủ để mày biết, tao và rất nhiều người vẫn luôn yêu mày, chỉ muốn lúc nào cũng thấy điệu cười vô duyên của mày, chứ không phải là giọt nước mắt mày giấu vào gối hoặc vào vai tao hay là ai đó. Và tao nghĩ tao sẽ gửi những tâm sự của tao đến mày trong chương trình này với những gì chân thành nhất mà tao có. Nhưng trước khi nghe tao nói, mày hãy cười lên đã nhé. Hôm nay tao đọc một bài báo nhỏ, thấy hứng thú nên lướt web tìm thêm thông tin về chúng. Đó là chuyện về những ngôi nhà rất nhỏ, những không gian sống hạn hẹp, có khi là tồi tàn nữa. Một căn phòng nhỏ 9m², một hổ chuột nào đấy, cả những con người nhỏ bé sống trong đấy nữa. Những nơi ở như thế, bình thường sẽ khiến người ta lắc đầu thương cảm. Nhưng vẫn căn phòng nhỏ 9m² ấy, một cô gái vẫn có thể tạo nên một không gian sống đầy đủ tiện nghi. Một căn hộ 30m² ở Hồng Kông vẫn được một anh chàng tạo ra 24 phòng với chức năng đủ loại. Hay ở khổ chuột Santo, Uruguay, những người dân nơi đây vẫn tự hào với người anh hùng trong lòng họ, Edison Cavani, chàng sát thủ trước khung thành. Không gian sống, hoàn cảnh sống không quan trọng, quan trọng là cách sống của con người mà thôi. Nghe những chuyện ấy, ta bỗng nghĩ đến tao, đến mày, cả những người xung quanh bọn mình nữa. Tao nhận thấy cuộc sống của tao, hay mày, hay những người khác, cũng là minh chứng cho điều đó mày ạ. Bọn mình rất hay ôn lại chuyện ngày xưa, về những cuốn nhật ký bàn, nhật ký nhóm, về cái hồi mới gặp nhau, toàn ấn tượng xấu với con bé trước mặt, về những bài hát chung mấy đứa cùng nhau nghêu ngao hát, về mấy mối tình củ chuối của học trò. Chỉ có những bất hạnh trong cuộc sống của nhau là bọn mình tránh nói về. Nhóm mình, mỗi đứa một hoàn cảnh, có đứa như mày nói, gia đình mẫu mực như tao, có đứa nham nhở hoặc bi đát như mày. Có lẽ vì vậy, ít khi lắm, nó được sới lên, bọn mình luôn cố giả lơ nó đi, coi nó không tồn tại. Bởi thực sự, chỉ có người trước mặt là quan trọng phải không mày? Không phải gia thế hay những điều nghiệt ngã như vậy có thể đủ sức tìm mày hay tao hay những đứa nhóm mình xuống để nghĩ xấu về nhau được. Bởi đơn giản, giữa chúng ta là tình bạn. Nhưng có những điều chúng ta vẫn luôn sai lầm. Mấy đứa bọn mình trước mặt nhau thì rất hay cười, rất vui vẻ, ngồi chém gió cả ngày không hết chuyện. Nhưng phía sau ấy luôn có những giọt nước mắt, những ngậm ngùi nuốt cả vào trong. Tao với mày thân nhau phải đến mấy năm, mày mới sẵn sàng chia sẻ với tao chuyện nhà. Dù cái chuyện ấy tao biết ngay từ hồi mới quen, miệng lưỡi thế gian mà. Và từ lúc ấy, tao đã có thể là cái sọt rác của mày, chia sẻ với mày những giọt nước mắt kia, những vết nứt trái tim mày. Dù đôi lúc tao với mày xa nhau vì những hiểu nhầm không đáng có. Và dẫu như vậy, tao và mày vẫn sai. Vì tao và mày chia sẻ, nhưng vẫn luôn trốn tránh nỗi đau. Tao chỉ biết im lặng nhìn mày khóc. Tao không biết phải nói gì, vì tao hạnh phúc quá. Hạnh phúc quá so với mày. Tao cũng không biết tao sẽ như thế nào khi tao sinh ra như mày nữa. Anyway, đó cũng chỉ là những suy nghĩ của ngày xưa. Một năm rồi, bọn mình xa nhau khi bắt đầu vào đại học. Mỗi đứa một cuộc sống, tao biết mày rồi cũng phải cố quen đi với những nỗi buồn hiện hữu. Tao cũng thế, có những chuyện buồn đến với tao, những cú sốc cuộc sống, những cú ngã đầu đời. Tao và mày ít liên lạc hơn, nhưng vẫn nghĩ về nhau những lúc suy sụp nhất. Và lần này không phải chỉ mày đâu, tao cũng suy sụp khi nghe về cú thụi kinh khủng đó đến với mày. Mày có lẽ không thể làm mẹ. Tao chỉ muốn lao đến với mày ngay lúc đó, ôm mày, rồi cả hai đứa cùng khóc òa lên. Nhưng tao và mày thời điểm ấy vẫn đùa giỡn, vẫn chửi nhau, cùng chửi đời cho thỏa. Mày có để ý tao chỉ dùng từ có lẽ thôi không? Vì biết đâu được đấy, niềm vui ấy sẽ đến với mày vào mai sau, dù là cách này hay cách khác. Tao nhớ một câu trong Hot Boy nổi loạn: không ai được chọn giới tính mình sinh ra, nhưng có thể chọn cách sống với giới tính ấy. Tao sửa lại thành: không ai được chọn hoàn cảnh mình sinh ra, nhưng có thể chọn cách mình sống với hoàn cảnh ấy. Cười lên đi mày, cho dù những nỗi bất hạnh của cuộc đời mày có thể làm mày đánh mất thứ này hay thứ khác, nhưng có lẽ những thứ mất đi ấy sẽ khiến mày nhìn thấy những thứ tốt đẹp khác mà những người bình thường không thấy được. Kiểu như người mù ấy, họ thường có khả năng thẩm âm cực tốt, cực kỳ nhạy cảm với âm nhạc vậy. Bởi mất đi một giác quan, những giác quan kia lại trở nên phát triển vượt trội. Mày hãy nhớ lại câu ngạn ngữ Anh ngày xưa bọn mình hay nhắc đến: Chúa không bao giờ đóng cửa chính mà quên mở cửa sổ. Tao tin là chẳng có gì là mày không thể vượt qua nữa đâu. Mày hãy nghĩ thế đi, hãy cứ cười vào những đau khổ ấy mà sống. Hãy cho đời thấy, dù bị vùi dập bao nhiêu, mày vẫn sống tốt. Mày là cây kim nhỏ bé, nhưng cứng rắn và sắc bén mà. Tao ghét mày còn khùng ạ, nhưng tao không bỏ mày đâu. Mày nhớ lấy nhé. Các bạn thân mến, vậy là Lê vừa đọc xong lá thư rồi. Như đã hứa, giờ Lê sẽ nói cho các bạn nghe lý do thứ hai khiến Lê và bạn mình quyết định mang lá thư này cũng như câu chuyện buồn rất tế nhị này lên chương trình. Bởi vì chương trình này không phải chỉ là món quà của Lê gửi tặng cho cô bạn của mình đâu, mà nó còn là món quà của cả hai đứa, muốn gửi tới tất cả các bạn. Giờ đã là những thời khắc cuối cùng của năm. Nếu năm vừa rồi của bạn không phải là một năm thành công, nếu năm vừa rồi của bạn không phải là một năm bạn gặp nhiều may mắn, thì bây giờ bạn hãy quên hết những điều không vui ấy đi. Bạn hãy nhớ rằng bao giờ cũng có những người yêu thương bạn và quan tâm đến bạn. Và trong năm mới, bạn sẽ có nhiều niềm vui hơn, bạn sẽ đạt được nhiều mong ước hơn. Vì vậy, hãy nở nụ cười thật tươi và đón chào hạnh phúc tới. Còn bây giờ, đã đến lúc Lê phải chia tay với các bạn rồi. Chúc mừng năm mới và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đầu xuân.
Never.